là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình cho học sinh trở lại học trực tiếp tại trường và tình hình công tác giáo dục, đào tạo của thành phố Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo.
Hà Nội tập trung triển khai các giải pháp ứng phó trước sự gia tăng liên tục các ca mắc COVID-19.
Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Tính đến chiều qua, đã có hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nga đã tuyên bố tạm ngừng bắn và mở 6 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực chiến sự ở Ukraine.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do căng thẳng Nga-Ukraine đã trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, Thường trực Thành ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình cho học sinh trở lại học trực tiếp tại trường và tình hình theo công tác giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo. Qua nghe báo cáo công tác phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, các đại biểu tham dự buổi làm việc cùng chung đánh giá thực hiện nghiêm tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng dành thời gian phân tích, làm rõ những kết quả của ngành giáo dục thủ đô đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức dạy và học, tính chủ động, tự chủ trong các nhà trường, từ đó đưa ra các giải pháp để ngành giáo dục vươn lên, xứng với tầm vóc của thủ đô nghìn năm văn hiến, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Thực hiện mục tiêu này, thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan 3 nhóm vấn đề lớn. Nổi bật là cơ chế chính sách thu hút mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, ưu tiên quỹ đất xây dựng trường công lập trong khu vực nội thành, hướng dẫn để đảm bảo việc giao đủ chỉ tiêu biên chế bởi thành phố hiện đang thiếu 7.147 biên chế giáo viên các cấp.
Theo thông tin cập nhật từ Bộ Ngoại giao, tính đến 18 giờ chiều qua mùng 7 tháng 3, đã có hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó hơn 2.200 người tại Ba Lan, khoảng 830 người tại Romania, 310 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với các nhà chức năng địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.
Hôm qua, chuyến bay số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã rời Hà Nội đi Bucharest để đón 238 công dân từ Bucharest, Romania, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3. Hiện Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hãng hàng không Bamboo Airways tích cực chuẩn bị tổ chức chuyến bay ngày mùng 9 tháng 3 năm nay. Số hiệu QH9066 dự kiến chở 270 công nhân khởi hành từ Warsaw, Ba Lan, hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng ngày 10 tháng 3.
Thưa quý vị các bạn, tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng những tuần gần đây. Có ngày đã ở mức 30.000 ca một ngày và dự báo có thể đạt đỉnh dịch trong 2 tuần tới. Ngành y tế của thành phố đang phải đối mặt với những khó khăn như thế nào? Đây là những giải pháp mà Hà Nội đang tập trung triển khai để ứng phó nhanh trước những diễn biến của dịch bệnh. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo việc tiêm vaccine COVID-19, bảo vệ những nhóm người nguy cơ cao, triển khai các giải pháp hạn chế bệnh nhân chuyển nặng tử vong. Thành phố có nhiều giải pháp trong việc phân tuyến điều trị tại nhà đem lại hiệu quả tích cực. Thành phố cũng đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn về việc thanh quyết toán chi trả khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm để cắt giảm thủ tục hành chính, giúp các F0 điều trị tại nhà được hưởng quyền lợi theo hướng thuận lợi nhất.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua, học sinh tại các trường thuộc 326 phường, xã có mức độ dịch cấp độ 3 đã chuyển hoàn toàn sang học trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lớp 7 đến lớp 12 tại Hà Nội đang dạy và học theo hình thức trực tiếp. Các trường có kết nối online cho học sinh F0, F1 có thể duy trì học trực tuyến tại nhà. Với số F0 tăng cao, tỷ lệ học sinh đến trường giảm mạnh sau 2 tuần đi học trở lại. Nhiều giáo viên cũng nhiễm bệnh, khiến cho việc dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến càng trở nên khó khăn hơn. Vì thế, cả cô trò đang phải nỗ lực xoay sở để đảm bảo việc dạy học trong bối cảnh dịch gia tăng như hiện nay. Một nửa học sinh của lớp phải cách ly nên học trực tuyến tại nhà, một nửa còn lại học trực tiếp tại lớp. Để duy trì song song vừa trực tiếp vừa trực tuyến, khiến cho mỗi giờ giảng của cô giáo Trần Thị Lan Hương, trường trung học cơ sở Giáp Bát Hà Nội, trong những tuần qua lại càng tất bật hơn. Cả cô và trò không chỉ vất vả hơn, mà hiệu quả của việc dạy và học cũng không được cao như mong muốn. Cô giáo Trần Thị Lan Hương tâm sự.
Chúng tôi và bản thân các con có vất vả hơn. Bình thường thì chúng tôi dạy các con hoàn toàn ở trên lớp, thầy cô và các con tương tác với nhau. Thì tuy nhiên là bây giờ không phải chỉ quan tâm đến các bạn ở trên lớp nữa rồi, mà lại phải đồng thời song song là vừa các con ở trên lớp lại vừa các con học trực tuyến ở nhà.
Không phải trực tiếp mà có đủ giáo viên đứng lớp dạy trực tuyến đã là may mắn của nhiều trường tại Hà Nội hiện nay. Bởi số giáo viên là F0 trong mỗi trường tăng nhanh nên để việc học sinh không bị gián đoạn việc học, nhiều thầy cô là F0 vẫn phải nỗ lực tham gia giảng dạy. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga và em Trần Trúc Uyên, trường trung học cơ sở Yên Sở, Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì các con đang bước vào cái thời điểm rất là cao điểm để mà chuẩn bị cái bài kiểm tra giữa kỳ. Cho nên là mỗi một cái bài học mà nếu như mà giáo viên mà bị nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết quả học tập của các em học sinh. Chính vì vậy mà bản thân tôi dương tính với cả COVID-19 cũng sẽ đều cố gắng hết sức mình để có thể là thực hiện được cái trách nhiệm.
Sự cố gắng của cô cũng sẽ chính là sự nỗ lực của chúng em để chúng em học tập chăm chỉ và chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho kỳ thi vào lớp 10 ạ.
Trong đại dịch, học sinh nỗ lực gấp đôi, giáo viên gấp ba, còn các trường cũng căng mình để tìm ra giải pháp ứng phó cho từng ngày. Bởi mỗi ngày danh sách học sinh và giáo viên là F0 lại dài thêm. Cô giáo Đỗ Thu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Mai Hà Nội và cô Nguyễn Thị Minh Xuân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Giáp Bát Hà Nội nhận định.
Việc sắp xếp thầu khóa biểu thì cũng rất là khó khăn, song với cái việc nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo công tác dạy và học. Chính vì thế mà nhà trường đã chủ động cho các thầy cô giáo F0 kết nối dạy trực tuyến tại nhà. Với các lớp học thì đều được lắp máy tính và projector rồi camera.
Ban giám hiệu chúng tôi cùng với các thầy cô đã vượt qua cái khó khăn đó để phân công các thầy cô vừa trông và vừa dạy thay các giờ bị chống tiết. Mặc dù là đang bị F0 nhưng các thầy cô tự nguyện dạy các con tại nhà.
Khó chồng khó nhưng nhờ sự nỗ lực đó của cả thầy và trò đã giúp cho việc học ở mỗi ngôi trường vẫn được diễn ra bình thường trong đại dịch. Ngoài ra sắp tới, học sinh lớp 12 sẽ phải tham gia ít nhất từ 1 đến 2 kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Tuy nhiên, tình trạng học trực tuyến không ổn định do số F0 tăng nhanh đã tác động không nhỏ đến việc dạy và học trong nhà trường. Tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp giảm mạnh vì số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng mạnh. Nếu học sinh khối trung học phổ thông những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, thì cuối tháng 2 năm nay đã giảm xuống còn 75,4%. Học sinh khối trung học cơ sở đến trường còn 77,02%. Học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%. Theo thống kê chưa đầy đủ của các phòng giáo dục và đào tạo, thì tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp sẽ tiếp tục giảm trong những ngày đầu tháng 3. Hà Nội buộc phải tạm dừng các kế hoạch đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nội thành trở lại trường và tạm dừng học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở các huyện, thị, ngoại thành. việc dạy học trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp khiến giáo viên phải cố gắng gấp nhiều lần bình thường khi phải linh hoạt thích ứng với dịch bệnh. Có những buổi học 5 tiết, học sinh phải học online vì giáo viên F0. Tỷ lệ học sinh đến lớp chỉ đạt cao nhất 50%. Nhiều hiệu trưởng chia sẻ, dù vậy, việc đảm bảo kiến thức trong giai đoạn nước rút vẫn là trách nhiệm của giáo viên và tiếp tục động viên học sinh nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thưa quý vị các bạn, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng nhanh, F0 có muôn hình muôn vẻ, cách thích ứng khi cách ly tại nhà. Câu chuyện của nhóm phóng viên thời sự gửi tới quý vị ngay sau đây là về những F0 sống một mình, vất vả hơn vì không có người chăm sóc trực tiếp, nhưng họ vẫn nỗ lực thực hiện những hướng dẫn để vượt qua dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thìn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, năm nay đã 80 tuổi, sống một mình. Khi biết mình mắc COVID-19, bà thông báo cho người quen để hàng ngày tiếp tế thực phẩm thuốc thang. Hàng xóm xung quanh cũng đều là F0, vì vậy bà Thìn tự phục vụ bản thân.
Đầu tiên mà nó có cái triệu chứng ấy, thì tôi bị sốt này, ho này, rát họng này, đau người này, xong là người choáng váng này. Đấy, thế là con cháu thì nó ở xa chẳng trông mong được ai cả, chỉ có con bé hàng xóm thì nó cũng bị, thế là hai bà con giúp đỡ nhau.
Còn với những người trẻ thì có vẻ mọi việc dễ dàng hơn khi họ biết sử dụng công nghệ để đặt hàng và truy cập thông tin. Đây cũng là tâm sự của anh Hoàng Tùng và chị Nguyễn Thị Huế sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
Khi là F0 và sống một mình, tôi cảm thấy có một chút gì đó lo lắng, không biết mình sinh hoạt thế nào và sẽ đi chợ ra sao. Nhưng với sự trợ giúp nhiệt tình của tổ dân phố về mọi mặt thì những lo lắng ban đầu đã không còn.
Mình sống một mình nên là việc tự điều trị tại nhà cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Mình phải tự chăm sóc bản thân từ việc ăn uống cho đến thuốc men. Cũng may là hiện nay thì cái việc mà mua bán online khá là thuận tiện.
Khi mắc COVID-19, tùy theo thể trạng mà mỗi người có những biểu hiện bệnh ở mức độ khác nhau. Thế nhưng khi sống một mình, các bác sĩ cũng lưu ý F0 cần có những số điện thoại nhất định để liên hệ khi cần. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM tư vấn.
Nếu mình là một cái người F0 mà một mình ở nhà thì chắc chắn là mình phải có một số điện thoại để mình liên lạc với cái người thân hoặc là cái ngành y tế. Và mình phải có một kế hoạch nấu nướng như thế nào, ăn uống làm sao, nạp năng lượng làm sao và khi cần thì gọi cho ai. Là phải hết sức bình tĩnh và cảm nhận nó như là một cái bình cảm và cố gắng lắng nghe cơ thể mình.
Cách ly tại nhà ngoài lợi ích giảm tải cho cơ sở điều trị, còn giúp giảm nhân lực y tế hậu cần và chi phí y tế. Việc đầu tiên để chấp thuận cho bạn là F0, F1, không triệu chứng được phép cách ly tại nhà, các cơ quan chức năng sẽ rà soát đánh giá các tiêu chí về tình trạng sức khỏe của bạn hiện tại, nơi ở có phù hợp với cách ly tại nhà hay không. Cũng theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM, bạn phải cam kết thực hiện các nội quy, đo thân nhiệt và báo cáo trên các ứng dụng sức khỏe điện tử hay trực tuyến hàng ngày theo quy định và thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn. Khác với vài tháng trước, đến thời điểm hiện tại, tâm lý của các F0 và cộng đồng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chính vì vậy, F0 sống một mình, cần nhất là giữ tinh thần tích cực, lạc quan trong quá trình tự điều trị bệnh.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Dự án Vành đai 4 vùng thủ đô hiện nay đang là lập báo cáo tiền khả thi để chính phủ xem xét trình Quốc hội tại kỳ họp giữa năm nay. Đây là dự án đầu cơ, cần cơ chế đặc thù để thực hiện nhanh, tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh, qua đó góp phần kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc hướng tâm thay cho đường Vành đai 3 đã quá tải trầm trọng. Dự kiến đường Vành đai 4 dài hơn 112 km, nằm trên địa phận thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành, hai bên và có 60% tuyến đường đi trên cao được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư. Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa phận của từng địa phương. Đại diện thành phố Hà Nội cho biết đã tổng hợp lấy ý kiến của các chuyên gia để lập báo cáo tiền khả thi. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp phần số 3 xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP được phê duyệt, thành phố sẽ lập hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng để lựa chọn nhà đầu tư. Sân bay thứ 2 của Hà Nội dự kiến đặt tại phía nam thủ đô, ngoài vành đai 4 thuộc địa phận huyện Thường Tín và Phú Xuyên, gắn với cao tốc Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai.
Thông tin về định hướng chỉnh trang phát triển đô thị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2050, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố sẽ phát triển các trục điểm nhấn phát triển về tài chính ngân hàng, thời trang làng nghề, cảnh quan đô thị như Hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Chí Công, trục Nhật Tân Nội Bài, trục đường Hồ Tây Ba Vì, trục đường Phạm Văn Đồng Hồ Tây, đồng thời xây dựng một số công trình không gian kiến trúc cảnh quan, kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc và hiện đại, tạo cảnh quan đô thị đặc sắc, đặc trưng cho thủ đô như nhà hát Ngọc Trai, công viên bán đảo Tây Hồ, trung tâm sáng tạo thành phố. Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, hoàn thành đầu tư mới hạ tầng dịch vụ logistics, cảng nội địa ICD tại các huyện Gia Lâm, Hoài Đức.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo qua điện thoại, cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan, Trung Quốc tạm dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do cơ quan y tế nước này thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân thị xã Bằng Tường và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vì phát hiện lái xe chuyên trách Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2. Liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 6 tháng 3, tổng số phương tiện xuất khẩu là 31 xe, trong đó 25 xe hoa quả, số phương tiện nhập khẩu là 32 xe. Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại trên địa bàn là 1.710 xe, trong đó có 1.097 xe hoa quả. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đánh giá hoạt động thông quan hàng hóa tương đối nhỏ giọt. Trong ngày 6 tháng 3, cửa khẩu Phụ Tân Thanh xuất khẩu được 31 xe, trong đó có 25 xe hoa quả và nhập khẩu 32 xe hàng. Cửa khẩu Song Phương Chi Ma không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết năm 2022 sẽ tuyên dương 100 công nhân trực tiếp sản xuất, tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp. Việc tổ chức tuyên dương công nhân giỏi thủ đô nhằm biểu dương tôn vinh những lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội của doanh nghiệp và thành phố. Dự kiến lễ tuyên dương tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2022.
Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, để giúp giáo viên, học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa các môn của kỳ thi. Trước mắt, học sinh, giáo viên có thể tham khảo đề thi minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để phục vụ cho việc dạy học, ôn tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021-2022 đối với học sinh lớp 12 vào trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 vì lý do bất khả kháng, cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 năm nay.
Trước một số thiếu sót vi phạm trong hoạt động tự chủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thanh tra kiểm tra năm học 2021-2022, chú trọng những hạn chế thiếu sót sai phạm liên quan đến hoạt động tự chủ. Theo đó, các đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra nội bộ, ban hành thực hiện quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng tài chính, mua sắm cơ sở vật chất, thu hút nguồn vốn đầu tư. Kết quả thanh tra kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian vừa qua tại một số cơ sở giáo dục đại học cho thấy còn một số vi phạm như xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh các trình độ chưa đúng, mở ngành, duy trì ngành đào tạo chưa đảm bảo điều kiện.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 4 ngày và chưa đầy một tuần sau khi nước này tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm phát triển vệ tinh do thám, điều mà Hàn Quốc mô tả là một vụ phóng tên lửa đạn đạo trá hình. Theo kế hoạch, nước này sẽ còn tiếp tục thực hiện các vụ phóng tương tự.
Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố tạm ngừng bắn và mở 6 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực chiến sự ở Ukraine. Việc mở các hành lang nhân đạo là kết quả tích cực nhất sau hai vòng đàm phán được cho là không có các tiến triển nhanh của Nga và Ukraine.
Trước thềm vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine, trong cuộc diện đàm phán với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ dừng lại khi Kiev ngừng các hoạt động quân sự và đáp ứng yêu cầu của Moscow.
Quốc hội Đức đang thảo luận về khả năng tái áp đặt nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thanh niên nước này. Hiện các thành viên Đảng Dân Chủ Xã Hội trong Liên minh cầm quyền tỏ ra ủng hộ quan điểm về luật nghĩa vụ quân sự. Quan điểm trên cũng nhận được sự ủng hộ của các thành viên Liên minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo đối lập. Tuy nhiên, ý tưởng trên sẽ phải thảo luận thêm và cần nhận được sự đồng thuận của xã hội.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do căng thẳng Nga-Ukraine sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang. Liên quan đến tác động kinh tế, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho rằng Liên minh châu Âu EU cần hoàn thành thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá của Nga thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, sử dụng hiệu quả năng lượng và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Ước tính việc Nga không cung cấp 5 triệu thùng dầu ra thị trường có thể khiến giá dầu tăng gấp đôi lên 200 đô la Mỹ một thùng và làm giảm tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu. Trong khi đó, tập đoàn Shell của Anh thông báo quyết định mua một lô dầu thô của Nga để tránh gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh hàng hóa từ các nguồn thay thế không thể đáp ứng đủ nhanh. Trước đó, Shell đã thông báo rút khỏi tất cả các dự án chung với Nga do căng thẳng Nga-Ukraine.
98 phụ nữ được bổ nhiệm nắm giữ các ghế trong Hội đồng Nhà nước Ai Cập. Đây là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong lịch sử tư pháp của đất nước này. Hiện, Ai Cập đã thu hẹp 63,9% khoảng cách giới và đạt được tiến bộ trong trao quyền chính trị, sức khỏe cũng như trình độ học vấn cho phụ nữ.
Thái Lan đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nước này. Kế hoạch này bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản, hiện còn giới hạn ở thủ đô Bangkok và các thành phố lớn khác. Tại 76 tỉnh sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để gửi thông điệp, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động trên số người cao tuổi vào năm 2021 ở nước này là 3,4. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan dự báo đến năm 2040, tỷ lệ này có thể là 1,7.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, cơ quan y tế ở Phnom Penh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với hai cầu thủ Vũ Đình Hai và Nguyễn Thanh Khôi. Đây là hai thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam còn dương tính với COVID-19 sau nhiều lần xét nghiệm. Trong lần xét nghiệm này, cả Vũ Đình Hai và Nguyễn Thanh Khôi đã cho kết quả âm tính, đủ điều kiện để trở về nước. Hai cầu thủ sẽ được sắp xếp để trở về Việt Nam, dự kiến trong ngày hôm nay. Trước đó, 28 trên 47 thành viên của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 đã nhiễm COVID-19. Trong đó, số cầu thủ bị dương tính lên tới 24 người. Dù đối mặt với khó khăn lớn về nhân sự, U23 Việt Nam vẫn giành chức vô địch một cách xứng đáng. Vòng 28 ngoài hạng Anh, Tottenham đón tiếp Everton trên sân nhà. Đội khách nhập cuộc hưng phấn nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh sau pha phản lưới nhà ở phút 14. Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Son Heung-min điền tên lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo của Kulusevski. Đến phút 37, cách biệt đã được nới rộng, Harry Kane có cơ hội đối mặt với thủ môn Pickford. Kane dễ dàng hạ gục thủ môn đối phương. Tottenham dẫn trước tới 3-0 khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Sang hiệp 2, Tottenham còn có thêm 2 bàn thắng nữa. Kulusevski kiến tạo thuận lợi ở phút 46, tạo điều kiện để Reguilon dứt điểm nâng cách biệt lên thành 4 bàn. Tới phút 55, Kane ấn định tỷ số 5-0 cho Tottenham. Với kết quả này, Tottenham leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Họ lúc này chỉ kém MU ở vị trí thứ 5 khoảng cách 2 điểm nhưng đang thi đấu ít hơn 2 trận. Còn với Everton, trận thua này khiến họ chìm sâu xuống vị trí thứ 17, chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm và đối diện nguy cơ xuống hạng. Real Madrid sẽ có cuộc chạm trán Paris Saint-Germain trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 3. Cả hai đội bóng đều đang khát khao giành một chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu lượt đi, Paris Saint-Germain đã đánh bại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay trên sân nhà với tỷ số tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ một bàn thắng, Real Madrid vẫn đứng trước cơ hội lớn để lội ngược dòng trước Paris Saint-Germain và giành tấm vé đi tiếp. Real Madrid đang cho thấy phong độ ấn tượng với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo với thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Messi và các đồng đội lại đang cho thấy sự bất ổn khi đã để thua 2/3 trận đấu gần nhất tại League One và đều trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trong 3 lần hành quân đến Madrid trong các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League, Paris Saint-Germain chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận đến 2 thất bại. Trận đấu tới đây được dự đoán sẽ không hề dễ dàng với Messi và các đồng đội.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Vùng núi phía Bắc có nơi 11 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung thạch thạo rực rỡ cuối đông cài vang vân sương. Tôi yêu những sắc hoa, sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về. Tháng tư hoa kèn mộng mơ, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tìm biếc thạch thạo rực rỡ.